Tuần, Phật Đăng ở Hà Sơn. Sư con nhà họ Thí, quê ở quận Chi, trước đến tham với Thiền Sư Anh ở Quảng Giám mà không khế hội. Sư sang chùa Thái Bình theo chúng thưa hỏi, vẫn không có chỗ vào. Sư bèn cột cái chăn lại thề rằng, đời này nếu không triệt, thề chẳng trải cái chăn này. Khi ấy, sư ngày ngồi đêm đứng như đi chôn ma mẹ. Đoạn này thì chúng ta thấy cái khả năng tu hành của ngài thế nào. Nghĩa là người đi hành khước hồi xưa đó, người ta có cái gói, mà trong cái gói đó là y hậu và cái chăn. Cái chăn tức là cái mền mà cũng luôn là làm chiếu luôn nữa. Nghĩa là trải chăn đó thì có để mà nằm, rồi cũng là trùm luôn. Như vậy thì ngài hứa rằng nếu mà không có ngộ á, thì nhất định không có trải cái chăn nữa, cột luôn. Rồi ban ngày thì ngồi, ban đêm thì đứng, suốt 49 ngày đêm. Ở đây có ai phát tâm đó không? Nghĩa là người xưa tu hành dám liều chết liều sống, do đó mà các ngài mới đạt được đạo. Nghĩa là nếu không có đạt đạo thì nhất định không nằm. Cũng như ngài Hiếp Tôn Giả nói, nếu mà không có đạt đạo thì lưng không có nằm xuống chiếu đó. Thì đây cũng giống như vậy. Mà như vậy thì khi mà cột cái chăn lại đó, có biết chừng nào mở ra không? Mà gan nhất thề nhất định rằng nếu không có ngộ thì không có trải cái chăn ra, thì đứng hoặc ngồi luôn suốt đời. Gan như vậy đó. Mà người có gan như vậy thì nhất định thành đạo. Cho nên mình đọc ở đây rồi, mình nhớ lại Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề, lúc đó ngài chưa có ngộ mà ngài thề làm sao? Nghĩa là tôi ở dưới cội cây này, nếu không có thành đạo, dù cho thịt nát xương tan cũng không rời khỏi gốc cây này. Dám thề nguyện như vậy, cho nên rồi thành đạo. Như vậy thì ở đây có ai phát nguyện gì mạnh không? Nguyện sao? Nguyện một cái dễ nghe thử coi. Bởi vậy nên cái chí khí của cái người tu dám quyết định chết sống trên đường tu hành thì cái người đó mới có thể đạt được đạo. Còn nếu mà tu mà sợ sệt e dè, rồi hơi muốn nhàn nhàn đó, thì chắc lâu lắm, phải không? Bởi vậy nên tu không có sợ khó, không có sợ cái hiểm nguy thì mới đi tới nơi tới chốn được. Vậy đây, trải qua 49 ngày, chợt Phật Giám Thượng Đường nói: Xum la cùng vạn tượng là sở ấn của một pháp. Sư liền đốn ngộ, đến yết kiến Thiền Sư Phật Giám. Ngay một câu đó cái ngày ngộ. Như vậy thì chỉ chịu có 49 ngày đêm. 49 ngày đêm. Mà 49 ngày đêm ở đây mình dám chịu không? Tuần lễ mà không có nằm đó cơ bộ cũng không phải dễ rồi, phải không? Mà 49 ngày đêm mà chịu nổi như vậy thì tới đây ngày ngộ. Sư liền đốn ngộ, đến yết kiến Phật Giám, Thiền Sư Phật Giám. Phật Giám nói: đáng tiếc một viên minh châu bị gã phong điên này lượm được. Thì Phật Giám thấy liền nói: ngài đã đạt đạo rồi, nhưng mà còn phải dọ dẫm thêm. Bèn hỏi sư: Linh Văn nói sao ngài thấy được qua đào ấy, chặt thẳng đến ngày nay vẫn chẳng nghi. Đó là hai câu thơ trong bốn câu của Linh Văn sau khi thấy qua đào ngộ đạo. Thì Phật Giám hỏi: thế nào là chỗ không nghi của Linh Văn? Sư thưa: chớ nói Linh Văn chẳng nghi, chính nay tìm chỗ nghi trọn không thể được. Nay là muốn nói cho ai? Nghĩa là ngày xưa Linh Văn không nghi, Chứ chính ai như con đây tìm chỗ nghi cũng trọn không thể được. Phật giáo bảo Quyền Sa nói đúng đắn, rất đúng đắn, dám bảo lão huynh còn chưa triệt. Dẫn câu Quyền Sa phê bình Linh Vân thì như vậy để mà gây cái ấn tượng tưởng lòng rằng Linh Vân chưa ngộ. Thì đem ra hỏi lần nữa, trong đây chỗ nào kia chưa triệt? Sư thưa biết rõ hòa thượng tâm lão bà tha thiết. Cái câu đó nói gì? Nghĩa là hòa thượng đã thấy chỗ của con ngộ rồi mà hòa thượng còn dọ dẫm, còn hỏi đi gạn lại. Chính cái dọ dẫm hỏi đi gạn lại đó là tâm lão bà của hòa thượng, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên nói tới câu này thì ngài Phật giám hết chỗ hỏi nữa, Phật giám nhận đó. Sư Lễ Bái đứng dậy trình kệ, đó, bài kệ: ngài trọn ngó trời chẳng ngước đầu, qua đào lã tả mới đưa trồng. Dù anh có lại che có anh lại có che trời lưới, thoát được lao quan tức liền thôi. Nói rằng trọn ngày nghĩa là ngó trời mà không có ngước đầu, rồi qua đào lã tả mới đưa trồng, tức là mới liếc thấy. Dù anh mà có cái lưới che được cả trời đất, nghĩa khi mà qua khỏi cái lao quan tới đó mới thôi. Bởi vì trong nhà thiền nói cái cửa chót gọi là lao quan, qua khỏi cái cửa đó thì chừng đó mới thôi, chứ còn mình ngộ mà chưa qua khỏi cái cửa chót đó cũng chưa thôi. Phật giám dặn dò khiến hộ trì. Đêm ấy Phật giám to tiếng nói với chúng: khi này thượng tọa tuần ẩn ngủ đi vậy. Nghe lẽ ra mình nói theo cái lối thiệt thà thì nói sao? Thì thượng tọa tuần đã ngộ đạo rồi, phải không? Còn người xưa lại nói thượng tọa tuần đã ẩn ngủ đi vậy. Viên Ngộ nghe được nghi chưa đúng, bèn nói ta phải khám qua mới được. Bèn sai người mời sư đến, cùng sư đi dạo núi. Bỗng đến một cái đầm, Viên Ngộ xô sư té xuống nước. Viên Ngộ đứng trên hỏi: ngưu đầu khi chưa thấy tứ tổ thì thế nào? Sư đáp: đầm sâu cá tụ. Viên Ngộ hỏi: sau khi thấy thế nào? Sư đáp: cây cao vời gió. Viên Ngộ hỏi: khi thấy cùng chưa thấy thì thế nào? Sư đáp: duỗi chanh ở trong rút chanh. Viên Ngộ rất khen ngợi. Như vậy thì cái lối người xưa mà muốn tìm biết thử coi cái ngộ của mình tới nơi tới chốn hay chưa, các ngài có những cái thủ đoạn mình không lường trước nổi. Viên Ngộ đối với Phật giáo là huynh hay đệ? Ba ông Phật đó, Phật Quả, Phật Nhãn, Phật Giám, nó ba ông đó. Thì ở đây là Phật gì? Viên Ngộ là Phật Quả. Thì đối với Viên Ngộ thì trẻ hơn Phật Giám và Phật Nhãn. Như vậy thì nếu người ta nói thì coi như sư chú. Mà ông sư chú này ông ngộ được ưu, tức là đã vượt hơn người thường. Cho nên nghe nói đứa cháu nó ngộ đạo mà chưa tin, bởi chưa tin mới mời tới rồi rủ đi dạo núi. Thì mình là cháu thì bảo sao làm vậy, thì rủ đi thì cứ đi. Nhưng mà đưa ngang cái đồng, ổng tìm muốn xô cái té nhào xuống đồng, thì cái đó là cái bức ngặt, phải không? Trong khi té nhào xuống đồng đó mà lủi củi lo đứng dậy mà đi lên, hoặc là lo mà vũ quần vũ áo cho nó hết ướt, chứ đâu có tâm trí mà nghĩ suy đạo lý, phải không? Như vậy mà đương khi tá vậy, mới vừa đứng lên cũng hỏi liền. Muốn hỏi câu thứ nhất là ngưu đầu khi chưa thấy tứ tổ thì thế nào? Sư đáp: đầm sâu cá tụ. Cái đầm sâu, nước sâu thì cá nó tụ lại nhiều. Rồi hỏi: sau khi thấy thế nào? Cây cao vời gió. Nếu cây cao mà cao hơn những cây khác thì gió nó phải nhiều hơn, bởi vì nó giọt lên cao nó phải gió nhiều. Rồi hỏi luôn câu: khi thấy cùng chưa thấy thì thế nào? Sư đáp: duỗi chân ở trong rút chân. Thì như vậy ba câu đáp đó làm cho người ta thấy ngài vẫn bình tĩnh, đạo lý nó hiện tiền chứ không có suy nghĩ, phải không? Trong cái khi bất cập như vậy mà đối đáp rất bình thản, rất đúng đắn đó. Như cái câu sau á, duỗi chân ở trong rút chân nghĩa là sao? Có khi nào mình duỗi chân mà nó đường thẳng mình duỗi không? Có không? Ở chân mình nó co lại mình mới duỗi. Thì như vậy khi duỗi là ở trong cái rút mới duỗi, phải không? Thì như vậy đó là để nói rằng cái chỗ của ngài Viên Ngộ hỏi là ngưu đầu khi chưa thấy tứ tổ, rồi sau khi thấy vân vân, đó chẳng qua là giống như cái duỗi chân sau khi rút chân, trong cái rút chân. Bởi vì cũng một cái chân mà khi co vậy duỗi ra, phải không? Với co mới duỗi chứ không có co thì lấy gì duỗi. Thì duỗi là trong cái co chứ gì, phải không? Như vậy thì cái ngộ mà ngộ cái gì? Ngộ cái sẵn có chứ đâu có cái gì khác. Thì như vậy dầu cho chưa gặp tứ tổ cái đó có mất chưa? Rồi bây giờ gặp tứ tổ cái đó có thêm không? Thì chẳng qua là khi kia có mà không thấy, phải không? Nhờ gợi lại cái thấy, giống như là mình co chân rồi duỗi ra vậy. Hai cái dáng khác nhau nhưng cũng một cái chân thôi, phải không? Bởi vậy cho nên cái lối nói nghe nó quá tầm thường, mà đó là diễn đạt được cái chỗ thấy đạo lý chân thật. Phật dám dời đến Thương Sơn, sai sư phân tòa thuyết pháp